Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, An Abbreviated Life, A Memoir của Ariane Leff, là một hồi ký về tuổi thơ bị tổn thương và về mối quan hệ rất phức tạp giữa tác giả với mẹ mình, nhà thơ kiêm nhà nữ quyền Sandra Hockman. Cuốn sách không đi theo kiểu kể đời tuần tự, nhẹ nhàng, mà tập trung vào cảm giác sống trong một gia đình rối loạn, nơi tình yêu, sự kiểm soát, sợ hãi và bạo hành tinh thần bị trộn lẫn với nhau. Leve viết về những trải nghiệm thể chất và cảm xúc từ thời thơ ấu, đồng thời quan sát hậu quả lâu dài của chúng đối với trí nhớ, bản sắc và khả năng cảm thấy an toàn. Mục đích của cuốn sách không phải là tạo ra một câu chuyện chữa lành đơn giản, mà là ghi lại cách một đứa trẻ học cách tồn tại trong môi trường bất ổn, rồi khi trưởng thành, cố hiểu lại chính cuộc đời mình bằng một giọng văn tỉnh táo, sắc bén và rất trực diện. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, mối quan hệ mẹ con như trung tâm của tổn thương, điểm nổi bật nhất của An Abbreviated Life là cách Ariane Leff đặt mối quan hệ với mẹ ở trung tâm toàn bộ hồi ký. Sandra Hockman không chỉ xuất hiện như một người mẹ, mà còn là một nhân vật công chúng, một nhà thơ, một gương mặt trong đời sống nghệ thuật và nữ quyền. Chính sự đối lập này làm cho cuốn sách có sức nặng đặc biệt. Ở bên ngoài, người mẹ có thể được nhìn như một phụ nữ sáng tạo, mạnh mẽ và có tiếng nói. Nhưng trong ký ức của Leve, bà cũng là nguồn gốc của sợ hãi, bất ổn và kiểm soát. Cuốn sách vì thế không đơn giản hóa người mẹ thành một hình ảnh một chiều. Nó cho thấy một đứa trẻ có thể bị mắc kẹt trong tình thế rất khó gọi tên, vừa cần mẹ, vừa phải tự bảo vệ mình khỏi mẹ. Đây là lý do hồi ký gây ám ảnh, vì nó không chỉ kể về xung đột gia đình, mà còn phân tích sự lệ thuộc cảm xúc khi người gây tổn thương, lại chính là người lẽ ra phải đem đến an toàn. Thứ hai, bạo hành được mô tả như một môi trường sống kéo dài. Cuốn sách không xem bạo hành chỉ là vài sự kiện riêng lẻ, mà mô tả nó như một bầu không khí bao trùm tuổi thơ. Điều này rất quan trọng, vì những tổn thương trong gia đình thường không nằm ở một biến cố duy nhất, mà ở cảm giác phải sống lâu dài trong trạng thái cảnh giác. Leve kể về bạo hành thể chất và cảm xúc, nhưng trọng tâm của hồi ký là hậu quả của sự bất định. Khi một đứa trẻ không biết lúc nào người lớn sẽ nổi giận, thân mật, phủ nhận hay xâm phạm ranh giới, nó sẽ học cách đọc tín hiệu liên tục để sống sót. Sự căng thẳng đó dần trở thành một phần của hệ thần kinh và cách nhìn thế giới. Vì vậy, An Abbreviated Life giúp người đọc hiểu rằng tổn thương thời thơ ấu không chỉ là chuyện đã qua, mà là một cấu trúc trải nghiệm. Nó định hình cách một người hiểu tình yêu, sự riêng tư, ký ức và quyền được có một đời sống nội tâm độc lập. Thứ ba, hậu quả tâm lý của việc lớn lên trong bất ổn. Một đóng góp đáng chú ý của hồi ký là cách nó quan sát hậu quả tâm lý sau khi một người đã rời khỏi tuổi thơ, nhưng chưa thật sự thoát khỏi những gì tuổi thơ để lại. Leve không chỉ nói rằng mình đã đau khổ, mà cho thấy sự đau khổ đó vận hành ra sao trong đời sống trưởng thành. Khi lớn lên trong môi trường thiếu an toàn, con người có thể hình thành thói quen nghi ngờ cảm nhận của chính mình, khó tin vào sự ổn định và luôn chờ đợi điều xấu xảy ra. Cuốn sách đặc biệt quan tâm đến cảm giác bản thân bị thu nhỏ, như thể cuộc đời riêng bị cắt ngắn bởi nhu cầu sinh tồn. Nhan đề An Abbreviated Life vì thế có ý nghĩa rõ ràng. Nó gợi đến một đời sống bị rút gọn, không phải vì thiếu sự kiện, mà vì không gian cảm xúc bị chiếm giữ bởi sợ hãi. Hồi ký giúp người đọc thấy rằng, sống sót không đồng nghĩa với hoàn toàn lành lặn, và việc hiểu lại chấn thương là một quá trình chậm, khó, nhưng cần thiết. Thứ tư, giọng kể sắc lạnh làm nổi bật ký ức bị tổn thương. Sức mạnh văn chương của An Abbreviated Life nằm nhiều ở giọng kể. Ariane Leve viết bằng một lối văn kiểm soát, sắc và không xa vào kịch tính hóa. Cách viết này phù hợp với chủ đề, vì ký ức chấn thương thường không hiện ra như một câu chuyện tròn trịa, có mở đầu và kết thúc rõ ràng. Nó hiện ra qua mảnh vụn, cảm giác cơ thể, sự lặp lại và những khoảng trống khó giải thích. Thay vì cố biến tuổi thơ thành một chuỗi bài học gọn gàng, Leve giữ lại sự khó chịu và mâu thuẫn trong trải nghiệm. Điều đó khiến người đọc phải chú ý đến cách ngôn ngữ được dùng để giành lại quyền mô tả chính mình. Trong các hồi ký về gia đình rối loạn, giọng văn quá cảm tính, đôi khi là mất độ chính xác. Ở đây, sự tỉnh táo lại tạo ra tác động mạnh hơn vì nó cho thấy tác giả không tìm cách thuyết phục bằng bi lụy mà bằng sự quan sát bền bỉ và có kỷ luật. Cuối cùng, hồi ký như một lời chứng, không phải câu chuyện tha thứ dễ dàng. An Abbreviated Life khác với nhiều hồi ký chữa lành ở chỗ, nó không ép câu chuyện đi đến sự hòa giải êm đẹp. Cuốn sách có giá trị như một lời chứng, nghĩa là nó đặt trọng tâm vào việc nói ra điều đã xảy ra, gọi tên những gì từng bị che giấu và cho phép ký ức của người sống sót được tồn tại. Điều này có ý nghĩa đạo đức rõ ràng. Trong những gia đình có bạo hành cảm xúc, người bị tổn thương thường bị yêu cầu im lặng, giảm nhẹ hoặc chấp nhận phiên bản câu chuyện của người khác. Việc viết hồi ký trở thành một cách giành lại thẩm quyền đối với đời mình. Leve không biến việc sống sót thành một khẩu hiệu lạc quan, cũng không trình bày quá trình chữa lành như một công thức. Thay vào đó, bà cho thấy sự thật có thể lộn xộn, khó chịu và không mang lại kết luận hoàn hảo. Chính sự từ chối đơn giản hóa này làm cuốn sách đáng tin, nhất là với những độc giả từng trải qua các quan hệ gia đình vừa thân mật vừa gây hại. Kết luận, An Abbreviated Life phù hợp với độc giả quan tâm đến hồi ký văn học, chấn thương thời thơ ấu, quan hệ mẹ con và những hệ quả tâm lý của gia đình rối loạn. Cuốn sách cũng hữu ích với những ai muốn hiểu vì sao bạo hành cảm xúc thường khó nhận diện hơn bạo hành rõ ràng, vì nó có thể ẩn trong tình thân, danh tiếng, sự quyến rũ cá nhân hoặc ngôn ngữ yêu thương. Lợi ích lớn nhất của việc đọc cuốn sách không nằm ở lời khuyên trực tiếp, mà ở khả năng giúp người đọc nhìn rõ cơ chế của nỗi sợ, sự lệ thuộc và việc một người phải xây dựng lại cảm giác về bản thân sau khi lớn lên trong bất ổn. So với nhiều hồi ký cùng thể loại, tác phẩm này nổi bật ở giọng văn cô đọng, sắc lạnh và không chiều theo khuôn mẫu cứu rỗi dễ chịu. Arian Lev không cố làm cho câu chuyện trở nên đẹp hơn, cũng không biến người mẹ thành biểu tượng đơn giản của cái ác. Bà giữ lại sự phức tạp và chính điều đó khiến cuốn sách có giá trị văn học lẫn giá trị nhận thức. Đây là một hồi ký khó đọc theo nghĩa cảm xúc nhưng đáng đọc vì sự trung thực và độ chính xác trong việc mô tả hậu quả của tuổi thơ bị tổn thương. Nếu bạn muốn ủng hộ Arian Lev, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!